anh ra đi mang theo ngàn người, nói ngàn mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngàn tình người. Hương quê hương điều linh đoà đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông có phải không thôi. Trời biển xanh hai quê hương ta đó
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 16 tháng 7 năm 2022, từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và đài 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến đó cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú, rất là vui ngày hôm nay trở lại làm cùng với chú rồi.
tôi khỏe đó cô. Và thứ hai vui nữa là đã Sài Gòn đã lát tôi dỗ oai rồi, oai. Phát thanh đi từ hai làn sóng 1160 AM và 1600 AM. Quý khán thính giả có thể đều nghe hai làn sóng này một cách rất là rõ ràng. Và đặc biệt như cô nói là 116 AM mình có thể nghe là 24/24, không phải đứt khoảng 6-7 giờ chiều như như cách đây một vài tháng hay một vài năm trước cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình này cuối tuần thứ ba của tháng 7. Cách đây 2 ngày, ngày thứ năm, ngày 14 tháng 7, nơi thành phố ngoại ô Dallas ở có cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa mùa hạ mang lại những tươi mát lành trong trong cả hai tuần chờ tháng hè nóng bức thưa cô. Cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài Sài Gòn Dallas 1160 và 1600 mang lại những tươi mát về văn học và nghệ thuật và chính trị mỗi tuần cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Cô biết là con người chúng ta luôn cảm thấy cần phải thể hiện bản thân, và sự thể hiện của con người có thể rất đa dạng trong một cách tự nhiên. Nghệ thuật và văn hóa là hai phương thức biểu đạt mà con người đã chọn để thể hiện mình. Và đây là hai khía cạnh thường chồng chéo lên nhau, đôi khi đi với nhau nhưng đôi khi khó phân biệt. Và đó là lý do mà người ta phải thực hiện nhận thức ra được nhiều điều, nhiều sự khác biệt giữa nghệ thuật và văn hóa. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến bên nơi biển nơi ngày xưa tôi bắt đầu đi vào tổ quốc không gian, nhà báo Võ Văn Tạo, thành phố Nha Trang. Đẹp lắm, thưa nhà báo Văn Tạo, nếu nghe là tôi à?
Kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, xin kính chào cô Nam Phương và xin kính chào khán thính giả của chương trình Radio Dallas. Xin kính đồng mây, tôi lắng nghe thắng được những vị chúc quý vị một đầy nhiều sức khỏe.
Tôi cảm ơn ông đã chúc tôi thật nhiều sức khỏe. Và nếu nói như vậy thì quả cam quả táo, tôi xin chúc lại sức khỏe của ông. Ông còn mạnh khỏe, ngày nào ông còn vui, điều nào ông còn nói được là anh em làm việc chương trình này cũng như đài chúng tôi rất là vui, cũng như quý khán thính giả được nghe thấy cựu chiến binh phía bên kia chiến tuyến nói chuyện rất là tâm tình anh em với nhau. Nha Trang thời tiết tốt, thời tiết đẹp, như ông nói với tôi, từ đâu có đúng không?
Em đúng đấy. Hiện nay Nha Trang là đang vào hè, và đối với người Nha Trang thì cứ nhật tới ở Việt Nam mình ấy, thì mùa hè nó có thể là đôi chút oi bức, nhưng mà Nha Trang là một cái thành phố du lịch, tôi để ý thấy các du khách từ nước ngoài họ đến Nha Trang là họ rất thích cái mùa nắng bao nhiêu thì họ thích bao nhiêu, ở đây họ phơi nắng, họ tắm biển rất thoải mái, không như xứ lạnh của họ như là ở những cái đất từ Lai Ta, từ Mỹ, từ Canada, từ châu Âu vân vân, thì nhiều nước nó ở xứ lạnh, thì là mấy nơi bao nhiêu đó, thì họ mỗi lần họ đến Việt Nam mà đặc biệt là Nha Trang là họ rất thích cái nắng của Nha Trang và tắm biển. Biển Nha Trang bây giờ cũng rất trong xanh, thấp thì trắng. Nên là ở Việt Nam mình có nhiều bãi biển, nhưng mà riêng Nha Trang đã nổi tiếng từ lâu. Và rất mong là có một cái dịp nào đó, khán giả của chương trình có dịp thăm quê hương đất nước thì đến Nha Trang để kiểm nghiệm cái cảm xúc trước này tôi đã nói.
Tôi vẫn cầu cho ông sống trăm tuổi bạc đầu râu. Và tôi cũng cầu cho tôi như vậy, và nhất là có một ngày tôi được về thăm lại Nha Trang, nơi tôi bắt đầu vào cuộc đời binh nghiệp của tôi, thưa ông. Ông tôi có cách đây một vài chương trình, ông có nói là cái phi trường gì đó, ngày xưa chúng tôi tập, đã bây giờ nó đã đóng cửa rồi phải không? Nó xây nhà lầu, nhà xe hơi gì đó rồi. Có đúng không? Báo cáo quan trọng.
Đúng thế, đúng thế. Đúng thế. Anh là sau năm 1975 thì năm 16 thì tôi từ Hà Nội tôi học ở đó, và tôi có về thăm gia đình tôi ở Nha Trang. Thì tôi đi bằng máy bay, thì cái sân bay nó vẫn nằm ngay giữa lòng thành phố Nha Trang. Thì trước năm 75 tôi không rõ là họ sử dụng như thế nào, nhưng mà sau năm 75 thì phần lớn diện tích của sân bay và hoạt động của nó là dành cho hàng không dân dụng. Nhưng mà đến gần đó, cũng ngay tại đó thì có một khoảng không gian nhất định dành cho di chuyển thực sự, huấn luyện các cái phi công quân sự, cái bài cơ bản. Tôi nhớ là hồi đó là chủ yếu là những cái máy bay cánh quạt để khác, như vừa là đa chiến thì phải, đấy là bay ít ngày đêm gần chỉ ở trên bầu trời Nha Trang. Sau đó thì mấy chục năm qua thì rõ ràng là đất nước có nhiều thay đổi, cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nó lấn lướt tất cả những việc khác. Cho nên là cái đấy ít năm đó, thì phía nhà nước Việt Nam cũng hẳn cái đấy khoảng hơn 10 năm rồi. Thì cái chủ trương là thì cái sân bay Nha Trang nó ngắn, cái đường bay nó ngắn, cho nên họ mới tính một mặt là như thế, nhà đó nằm dưới thành phố thì nó cái lúc nó không được khai hóa, bởi vì là nếu cái rủi ro về hàng không thì sẽ được phục vụ. Rồi thì cái phương tiện giao thông nó đưa khách đến rất là đông, mà lại nằm ngay giữa cái thành phố như thế thì nó cũng có thể gây nên quá tải do bên đô thị. Thế thì họ nhà nước Việt Nam có chủ trương là chuyển sân bay ra ngoài, thì họ mới lợi dụng cái sân bay Cam Ranh cũ, căn cứ quân sự Cam Ranh mà thì xưa Nhật là sau này là Mỹ có hiện đại đó, và có một giai đoạn dài là Liên Xô đánh ở đó, thì cái đường cắt của sân bay của sân bay nó dài, nó cho phép những cái máy bay lớn có thể đậu được, và người ta muốn lợi dụng cái đó cho nên là người ta mở con đường ven biển từ Nha Trang đi vượt qua cái dãy núi Cù Rin để đi vào cái bờ bắc bán đảo Cam Ranh và đi tới sân bay Cam Ranh. Cho nên hiện nay là sân bay Cam Ranh mới là sân bay chính thức và hàng không dân dụng. Tức là sân bay rất sợ thì họ cũng chuyển những nơi khác rồi, và cái diện tích khoảng 200 hecta đó đây thực sự là trước năm 75 đó gọi là sân bay Nha Trang trước đó, thì hiện nay là anh đi xe thêm có cái giả đó, nhưng mà anh lẽ là anh nó đàng hoàng thì không nói gì, nhưng mà xung quanh và thành nhiều cái thật này đó thì trên cái đất này thì đất nha trang bây giờ là đất lắm, đó là cũng ngang ngửa với Hà Nội cái chỗ giảm đâu. Thì những năm vừa rồi là cái hành thống đầu tư và cái du khách cho đến nha trang rất là nhiều, cho nên là các nhà đầu tư họ cũng tìm được cơ hội là chính là ở đó, cho nên là họ cũng đầu tư không biết mà nếu họ về nha trang họ cũng đất rồi họ xây lên cái đưa lên cho khách du khách này và những cái dịch vụ cần thay du lịch như các nhà nha trang đã bị một cái nhân dân đã ông cái là bị trả đơn và theo chỗ tôi biết những công trình các cái thông tin mà hay chính Việt Nam biết đã về là gì vậy thì ra tiết lộ là có những cái hành vi tiêu cực trong cái việc sử dụng các đất để cho chính phủ và các nhà trang vào mục đích kinh tế, tức là nó không sòng phẳng, có sự đi đơn của vấn đề ra với quan chức và hàng loạt đấy. Thấy bà cửa trước thì tỉnh Thế Hòa đã phải đi từ mấy ông thì mấy đại chủ tịch phó chủ tịch là như thế nghe đều đi từ trong cái chuyện xung quanh cái chuyện sân bay Nha Trang của chúng ta thì nó có những cái chuyện không được vui lắm.
Tôi không biết là cái chữ ông vừa mới nói có lẽ nó thịnh hành cả ở trong Việt Nam cũng như ở ngoài này, nhưng mà ở ngoài này thì các quan chức của chính quyền Hoa Kỳ địa phương cũng như liên bang ít nghe tới cái chữ đi tù lắm không? Ít lắm. Còn bên nơi chỗ nhà báo Võ Văn Tạo cựu chiến binh thì tôi mở mạng lên thì đọc thấy tù chỗ này tù chỗ kia, con giết cha vợ giết chồng thế này thế kia, nhưng mà thôi cái chuyện đó mình sẽ chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến chữ đi tù. Ông vừa mới nói trong cái phần trả lời của ông mới đây, ông cứ nhắc đến sự thay đổi của thành phố Nha Trang cũng như tất cả các nơi khác từ mũi Cà Mau cho đến Ải Nam Quan, sự thay đổi có biết có theo lòng người hay không. Tôi nghĩ là không, là vì bà Liên Đức bà nói với tôi là 63 tỉnh thì tất cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh dân oan cả. Ông cũng có nhắc đến là dạ thưa ông, để cho tôi lập luận cái này rồi ông trả lời tôi này. Ông có nhắc đến là thành phố Nha Trang du khách đến nhiều lắm, họ vui lắm, họ tự do lắm, đó là du khách thưa ông. Còn theo tôi được biết những cô giáo dạy học ở Nha Trang, theo tôi biết rằng người dân địa phương thì tôi không nghĩ là họ có những cái niềm vui như người du khách. Đồng ý ngay quê hương trên đất nước mình mà không có những niềm vui như vậy thì cái việc mà ông nói vật đổi sao rời đó nó có đúng với được vật đổi sao rời cho những điều tốt hay không, thưa nhà báo Cựu chiến binh Võ Văn Tạo, hay nó chỉ đổi vật đổi sao rời cho một số người thích kẻ tiền đất đai của dân hay không, thưa nhà báo?
Vâng, ở Việt Nam tôi nghĩ là tình hình chung và đặc biệt là ở Nha Trang nói riêng thì nó cũng có cái việc nó theo cái tình hình của Việt Nam, tức là những người nước ngoài hoặc là những người Việt Nam đi sang xa đất nước nhiều chục năm quay lại thì nếu như không có cái quan sát của họ đến nơi đến chốn thì nhìn thoáng qua người ta nói là cứ như là cho loa đấy, thì khi trưởng tướng mà đi qua taxi thì có khi là đi biết ở cái thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang vân vân thì sẽ thấy giật mình là vì sao có thay đổi nhiều giá, đi lên mặt lên nhiều quá, thì đường xá cũng được mở rộng ra rồi thì xe cộ nhiều, thứ là xe máy, ô tô cũng nhiều, thì nhìn thấy có một cái gì đó cắt cửa hiệu rồi các cái hãng nước ngoài đến cái thương hiệu lớn trên thế giới cũng đều đã xuất hiện, thì nếu như mà chỉ nhìn thấy thì thấy từ ngoài là được đang phát triển thực tế, nhưng thực tế đi đôi với cái phát triển về những cái tòa cao ốc, những cái thương hiệu nổi tiếng ở thế giới có mặt ở các thành phố lớn của Việt Nam thì nó có được một kiểu đánh đường đi ngược lại, đó là sự thành công hóa của những người dân, đặc biệt là những người dân nghèo ở đây thì cũng như là nông thôn, và vì quá trình anh thay đổi như thế để có được cái tính đất của một quốc gia mà diện tích không lớn mà dân chân nên Việt Nam hiện nay đã ngót nhất 100 triệu rồi, diện tích thì không mở ra được, vẫn chỉ có hơn 330.000 km² thôi, thì việc làm người ta phải làm cái việc đó rất là bất công, là lấy đất thu hồi đất với những từ như chính sách của nhà nước gọi là thu hồi đất để mà gia tăng lại cho các đại gia làm những dự án bất động sản các cái hoạt động du lịch, họ xây những cái building do khách sạn, họ làm những cái khu thì rất là rộng, rất là hoang phí sử dụng đất đai, và những sự dự án đó thì đều lên một cách đánh mặt và ngồi lại thì tạo ra cái đạo đội quân dân hoan khắp ba miền. Có lẽ lên tới cũng con số hàng triệu chứ không có ít, nhà cũng có, và lâu lâu thì bà con là cứ kéo về thủ đô để mong hy vọng là gặp cán bộ trung ương, lãnh đạo nhà trung ương để bày tỏ cái bất bình và kêu cứu những sự kiện đó ở Việt Nam là có. Cho nên là phát triển Việt Nam ấy thì họ có một cái bệnh đang đưa cái tình trạng tính giả tạo, ví dụ như cái chủ trương của trung ương của Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam bộ máy thì nó là 100% của đảng viên và đảng viên cơ cấp của đảng ấy, kết nối với chính nhà nước thì họ chủ trương là tăng trưởng phát triển kinh tế để là thu hút đầu tư nước ngoài để xây dựng rất nhiều. Thế nhưng mà họ không muốn biết cái kiến thức cơ bản trong mà giờ phát triển kinh tế xã hội, cái từ khái niệm trong kinh tế học ấy, khái niệm kinh phát triển nó khác hẳn với tăng trưởng là tốt rồi, làm được cần là điều kiện cần nhưng mà chưa đủ để phát triển. Tăng trưởng rất bền vững và các yếu tố an sinh xã hội được đảm bảo thì mới gọi là phát triển. Nhưng mà cái việc hầu hết phát triển cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng như là trung cấp những người cơ sở thì khỏi nói rồi, thì họ càng không biết nữa, họ không phân biệt được thế nào là phát triển, thế nào là tăng trưởng. Cho nên cái hiện tượng của các quốc gia thì đôi khi ít mà buồn thì nhiều, nếu ta sâu vào cái gọi là tính công bằng, cái chân lực giàu nghèo và cái đất công tàn nhẫn của đó cũng có nữa, là cái thu hồi đất mà tiền đùi đã giả mạt đấy. Họ có nhiều dự án là họ thu hồi họ tiền đùi chỉ bằng cái giá đất mà họ đền bù cho người dân ấy, chỉ bằng 1/10, 1/10, thậm chí có bằng một phần mười rồi, chỉ bằng 1% của cái giá mà họ bán ra khi họ không thu hồi xong đó hoàn thành cái dự án đó, để hạ tầng là họ bán ra là rất gấp 10, gấp mấy chục lần, thậm chí là 100 lần hơn cái giá họ đã bồi thường cho người dân được mất đất.
Thế thì báo Võ Văn Tạo, tôi với ông có cái tình cảm quý mến con người Việt Nam, điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta đều là những chiến sĩ ngày xưa, nhưng mà tôi với ông thôi nhé, thì như tôi vẫn nhanh hơn ông một bước đấy, đi trước ông một bước đấy. Hai lý do là vì về tuổi tác.
Anh ơi, trên trời cho đi dưới đất mà là sao thì
chúng ta
không được. Tôi đi mấy km rồi.
Thì giống như cái thế này là tôi sinh ra trước ông, tôi đã là trước ông rồi, tôi nhanh hơn ông rồi. Năm nào đó gia đình ông buồn đi ngược ra ngoài Bắc. Năm nào đó năm 91 bố mẹ tôi cũng buồn lo lắng, xách quần áo xuống tàu há mồm mắng sao cho ông mũ ngược vào trong Nam. Ông trở lại về trong Nam thì tôi đã đi xa rồi, xa. Nhưng trong cái phần đầu, thưa nhà báo, thưa cựu chiến binh Võ Văn Tạo, tôi có nói đến chữ văn hóa và nghệ thuật. Có thể cái chủ đề nó quá lớn, nhưng mình cũng có thể mình nói một đôi lời về cái điều này được. Một xã hội văn minh có văn hóa, có nghệ thuật không nhất thiết phải là dư thừa vật chất, đúng không? Không nhất thiết phải làm như vậy để phục tùng những kẻ ham muốn vô độ xa xỉ như ông vừa mới nói, thưa ông. Một xã hội văn minh không có những con người đi cưỡng bức tranh giành đồ vật, tranh giành đất đai, tranh giành điều này điều kia của người khác để mình hưởng thụ, trong khi những người khác như ông vừa mới tâm sự ông vừa mới nói. Thực sự nếu mà tôi có được về Việt Nam thì tôi cũng có cái nhận xét giống như ông, về mọi chuyện có vẻ hoành tráng không, nhưng mà đi ra khỏi chừng 1-2 cây số cũng giống như ngày xưa Sài Gòn tôi vậy. Lúc chiến tranh ở Sài Gòn vẫn hoa lệ, vẫn đẹp vậy ông, không có tiếng súng. Nhưng đi ra khỏi Sài Gòn chừng 3 cây số, 4 cây số, nó trải dài như ngay tỉnh ngày xưa, tỉnh Bình Dương, thì ông nhìn thấy chiến tranh, ông nhìn thấy của miền Nam Việt Nam ngay. tất cả những cái điều mà tôi vừa mới đề cập đến ý, về văn hóa, về nghệ thuật ý. À, bỏ cái chuyện đất đai đi, cái chuyện đó không bao giờ ông có được miếng đất ở giữa Nha Trang đâu. không bao giờ tôi có thể có tiền tôi mua được căn nhà mấy trăm ngàn ở đây, chứ mấy trăm ngàn nếu ở Việt Nam giờ tôi nói là tiền đô la đâu có mua được cái gì bao nhiêu. Dĩ nhiên là mua được nhiều. Có cái gì khác biệt là một nhà báo nhìn lại nền văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam ngày hôm qua và ngày hôm nay, hay có những lúc hay có những nơi một người bình thường như các cá nhân như có được về sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật tại Việt Nam hay không, thưa nhà báo Võ Văn Đạo?
Cái ý mà về khi Văn Đình Minh vừa mới nêu ra thì nó làm cho tôi nhớ là chắc chắn là không chỉ tôi đâu, rất nhiều người công chúng ở Việt Nam lập tức sẽ liên hệ ngay đến cái sự kiện về văn hóa nghệ thuật nổi cộng cách đây vài ba tuần, đó là chiến lược ca sĩ nổi tiếng Khánh Ly từ Hoa Kỳ về Việt Nam để thực hiện một cái chuyến du diễn khắp cả nước, khắp ba miền đấy, ở những thành phố lớn đấy. Và cái nội dung chính, cái tinh thần của cái chuyến du diễn đó là muốn tưởng nhớ đến một nhạc sĩ tên tuổi đồng danh, đó là ông Trịnh Công Sơn. Thì ngay từ cái đêm biểu diễn đầu tiên ở trên Đà Lạt thì đã xảy ra một cái sự cố, tuy rằng nó nhỏ không đáng gì, thế nhưng mà vì các cái cơ quan quản lý nhà nước văn hóa của nhà nước Việt Nam cứ thông minh thanh tra rồi cứ tìm cách biện luận nó không đúng, cho nên là nó gây một cái tranh luận ồn ào trên báo chí cũng như là đặc biệt là trên mạng xã hội. Và tôi cho rằng cái cách xử lý của sở thông tin văn hóa thông tin tỉnh Lâm Đồng cũng như là của cục nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa Thông tin ở Hà Nội á, trong cái công việc này là nó rất vụng về và rất phản tác dụng và cũng rất là phản cái chính sách, cái chủ trương mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa trong nghị quyết 56 vấn đề hòa hợp và giải dân tộc. Thì một cái việc nhỏ thôi mà cuối cùng họ làm cho nó thành một sự kiện nó căng thẳng một cách không cần thiết. Đó là trong cái đêm biểu diễn ngày 25 tháng 6 tại Đà Lạt ấy, thì sau khi biểu diễn xong thì Sở Văn hóa Thông tin Văn Thành có mời triệu tập cái ban tổ chức, nhà tổ chức cái đêm diễn đó đến gặp để mà làm việc. Thì tinh thần của buổi làm việc đó là họ chỉ trích và họ lên án, họ phê bình, họ cảnh cáo cái đã để cho các diễn viên đi án một cái bài không có trong giấy phép biểu diễn của đêm biểu diễn. Thì cái chuyện riêng cái chuyện này, những cái ca khúc của các cái nhạc sĩ miền Nam sáng tác trước 30 tháng 4 75 thì từ lâu rồi, thì nó phải nói từ 30 tháng 4 75 tháng 4 là nó là một vấn đề phải gồm gây cấn. Và dường như nhà nước Việt Nam thì cũng dần dần cũng chân không đặt vấn đề thật là quan trọng cho cái chuyện là cấm đoán hạn chế biểu diễn gì đó, mặc dù hiện nay á thì vẫn còn cái chuyện đó nhưng mà nó cũng nhẹ rồi, khá nhiều so với cái ngày đầu sau khi mà Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. Và đặc biệt gần đây là mấy năm tôi nhớ như là năm 2000 thì phải, có cái nghị định của chính phủ Việt Nam là tinh thần của nó có nhiều nội dung, nhưng mà trong đó cái nội dung này là cái nhất mà những ai để ý, tức là bãi bỏ cái việc là lập ra cái danh sách là được duyệt biểu diễn, được chấp nhận cho biểu diễn tại Việt Nam hiện nay như bài hát trước 30 tháng 4 75 của các nghệ sĩ Việt Nam. Có nghĩa là nếu mình đặt cái tinh thần đó thì hiểu rằng là mọi cái bài hát đều không bị cấm nữa, không có gì bị cấm cả. Nhưng mà trước kia thì khó đấy, khó với danh sách là nói cấm và đánh bài hát này có danh sách là được phép biểu diễn, nhưng mà khổ ai sẽ nói cộng lại nó không đủ đấy, không đủ. Bởi vì người ta vẫn đáp những cái hàng gian bài được, nó lên ra được khoảng 100 bài là cấm, rồi là 200 bài là là được các biểu diễn thôi. Còn những cái thứ ở bài còn lại thì nó như là cái trường hợp nào thì cái đây là rất là mù mờ khó hiểu và rất tư được khoảng năm ba và đến năm thì mới xảy ra cái bài sự cố cái bài con đường xưa đi đấy, nó cứ lên cái tình trạng đó ở nào một thời gian đấy. Thế thì năm 2000 thì là đất ra cái chính phủ đặt ra cái nghị như thế thì có nghĩa là mặc nhiên mọi người đều hiểu là thôi được cả những bé không bị cấm nữa, không có chuyện giết người bé có thể được tự do, nhưng mà không phải thế. Bên cạnh cái nghị định đó nhưng mà các cái quy định về biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay vẫn không phải là người sĩ muốn hát cái gì muốn biểu diễn cái gì là tùy mình, tất cả đều thích hết, không những giữa ca hát nha, diễn kịch cũng thế, chiếu phim cũng vậy, thậm chí triển lãm tranh cũng thế, tất cả đều phải thích hết. Tôi nói ví dụ như một người nào đó muốn là ví dụ người có cái thói quen và có điều kiện là ở quy tập để giải chẳng hạn, họ muốn tổ chức một cái cuộc triển lãm cái nhỏ như đi có giúp gia đình cá nhân đâu, nhưng mà có những công bố cho công khai cho truyền thông đại chúng cho người ta biết để chúng ta coi thì không phải chia sẻ, chứ không phải là không có rồi ông bà cha mẹ để lại cho ông muốn triển lãm đâu, cứ triển lãm đâu cũng phải tất cả những hoạt động cái đó nghệ thuật đó ở Việt Nam hiện nay đều phải được cấp phép hết. Thế thì bằng chứng là cái đêm biểu diễn đầu tiên của thì cũng như ở Lâm Đồng ở Đà Lạt thì sở mới đã có được một cái đêm biểu diễn đồng ý cho ban tổ chức là cho các nghệ sĩ đi cùng với một số nghệ sĩ là Khánh Ly mời nghệ sĩ Việt Nam ấy hiện nay đấy mời để cùng tham gia chương trình đó. Thế nhưng mà trong cái danh cái chuyện mục trong cái danh mục danh sách việc cái bài hát được cấp phép thì nó có 25 bài nhưng không có cái bài ca tài của mẹ Tình Nghĩa nhạc sĩ Từ Trường Sơn sáng tác từ năm 75 mà Khánh Ly hát tiếp tục trong cái chương trình biểu diễn đó. Với cớ đó trên sở văn hóa Viên Lâm Đồng tôi đang tổ chức liên hệ việc và cảnh cáo ở cả cái cú đó nó gây rất là chấn động trên cộng đồng mạng đó, cái phiên khai trong cái công luận của Tâm trong hai hai ba tuần vừa rồi đã căng thẳng. Nhìn chung là tôi với nghệ sĩ Phan Đình Minh nếu ông có một dịp nào hay lắm mà ông về mà ông muốn ca hát mà cứ hiểu biết đấy thì ông hãy coi chừng cho nó. Và chuyện đây tôi không đi nói với ông luôn.
Dạ.
Yeah. Tôi cũng kể một cái sự thật nó cũng rất là khơi quên rất là bị cười lúc. Tức là câu chuyện là có thật. Tức là ở Hà Nội vào năm 1966, 1967 gì đó có một nhóm thanh niên thích những cái nhạc tiền chiến, thích nhạc bolero. Và hồi đó Hà Nội gọi nó là nhạc vàng. Thiết kế của nó là đăng ký là chuyện là chủ yếu. Thế là hát lên thì nó êm ái, dịu dàng, ý vị. Thế giả hạn như những cái bài của đoàn Trần Thầy Linh, rồi thì Trần Thầy Linh, Trần Thầy Linh, Trần Thầy Linh, trước Khánh Chí Trâm hát này ạ. Thế là một số nhạc sĩ khác. Ở thời xa xưa, đấy, là những cây đại thù đầu tiên của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Trần hát như thế. Hay chỉ ca ngợi tình yêu cho anh em nữ, tình yêu với em đất nước. Rồi thì nè, dân thì cho những người đó rồi chứ nó không có phải là khánh chiến, không có hò hết. Nó chính tay giữa đấy. Thì cái nhóm thanh niên đó ở Hà Nội, mà cái nhóm những bài đó. Nhà đất thì không có hát. Nhà đất là Việt Nam ở miền Bắc, hồi đó. Thế là họ lén biết họ hát. Cái phạm vi hẹn với nhau thôi là cái chuyện nó bại lộ mà. Cái tình cả cái nhóm được. Hồi đó là bị công an bắt và lập một cái vụ án rất là nghiêm trọng và bỏ khi ra tòa xét xử thì mỗi người lãnh một cái mức án nó lưới chừng trên dưới chục năm chứ người lớn nhất ở đây 15 năm đấy. Còn một người còn sống sót hiện nay duy nhất là anh Nguyễn Văn Lập hôm nay người dân tôi gọi nên nga là Lập Vàng.
Lập Vàng dạ
rồi đấy, anh hiện nay anh vẫn sống ở Hà Nội và tôi cũng gặp anh rồi thì anh sau khi đi tù về anh rất là khổ nhưng mà cái này cái quản lý văn hóa của người Đức cũng có những cái nới rộng, tức là không quan niệm cái đấy là nhạc vàng nữa, họ gọi đó là nhạc tiền chiến, thậm chí kể cả là truyền hình Vĩnh Long còn hơi màu những cái chuyện là khi hát bây giờ và sau này nó không những là Vĩnh Long mà nó làm được cả nước, mà là rất thích kể cả những người miền Bắc người ta cũng thích nữa, thích cái lời dòng nhạc đó chứ không sao cả. Thế thì tại đó chuyện anh Nhật thì anh về thứ nhất là nhà nước đã cởi mở rồi thì anh như sinh thành ở một cái một cái phòng biểu diễn, cái tiệm cà phê, nhưng mà trong đó có hát, ánh hát, và cái này là cả cha tôi cũng lớn rồi, cũng cứ nghe cho anh. Bây giờ tôi có gặp mấy chị đó rồi, và từng hát với anh, một cái quán rất là nhỏ, bên ven Hồ Tây ở Hà Nội, thì anh đã nghĩ một cái đó là cái hát như thế thì Hà Nội thấy bình thường, không vấn đề gì. Thế nhưng là một năm ra, nhớ cái thời gian cái năm gì đó, anh nhớ năm 27, lâu rồi cuối năm 5, thì anh có, thì biết anh vẫn còn hát ở đó, cho nên là người yêu yêu nhạc ở đây luôn thì họ biết cái tiết anh có từng có mất đường, thực tế cái ưu ái đấy là một cái sự oan sai rất là sai lớn, bởi vì các nhà nước cộng sản là họ luôn luôn là họ muốn chỉ huy tất cả những hoạt động của dân người, kể cả suy nghĩ nói băng tâm tư ca hát của dân là đòi hỏi trong cái tầm kiểm soát đó, gọi lên ra nó là cái vòng kim cô của họ ấy. Thế cho nên là người Việt Nam thì ta lại cái đó để người Nam chưa đang phải làm để tôi biết rằng cũng có không phải là tự do hoàn toàn, nhưng mà cơ bản là tự do trong những vấn đề là thể hiện nghệ thuật. Chính vì thế cho nên là trong chiến tranh người ta chính quyền Sài Gòn lấy lại chỉ có cái ba lớp thầy là chỉ có mặt trận giải phóng hoặc là giải quyết được Bắc Việt sự thay đổi như thế, nhưng mà thì mình chiến tranh rất là khẩn trương căng thẳng như thế, nhưng mà sau này những ca khúc phản chiến của chúng tôi sơn vẫn được hát công khai. Tôi đã đi cân đoán rồi đấy. Đấy tôi biết. Nói là chuyện ông Lập. Thì khi mà trong Sài Gòn có cái cử tiệm cà phê người ta biết rằng là nếu ông Lập vào tham gia ở trong cái tiệm cà phê đó thì chắc chắn sẽ giao hút khách. Nếu điều thế này đấy, giao hút khách sẽ bán được giấy rất tốt. Thế là cử tiệm cà phê vẫn mời ông ra. Đấy, và khi ông ra thì ông người đông hát lúc đến giờ bắt đầu đến giờ và chuyện này về thế là bắt đầu bán vé và cho người ta vào đứng gặp tôi là nhân vật nghe hát ấy, nhưng mà hát thì vô lắm mở màn cái chương trình đấy là an ninh xuất hiện công an Việt Nam này xuất hiện và có thái độ rất là hung hăng và tuyên bố rằng là ông gặp không được phép hát ở đây tại vì ấy là mình rất biểu diễn nghệ thuật và không có giấy phép. Thế nhưng mà thực tế thì đây là một cái tiệm cà phê chứ không phải là một cái sân khấu. Thì ở Việt Nam trước các tiệm cà phê thì hiện nay cái việc làm các người kể cả ca sĩ người ta đến người ta hát đấy, kể cả những người không phải là ca sĩ người ta chỉ lấy đơn mà thôi, ta uống ra đến người ta uống cà phê nước cà phê người ta lưu nhau ta lên để hát cho nhau nghe ta chết bình thường. Thế nhưng mà cái đêm mà ông Lạc vào là chỉ thà cho an ninh thôi, phá đám nhiều người mua vé về là phải quay về và ông Lập phải đứng ra xin lỗi. Đấy là thống nhất Nam, đấy là luật pháp của thống nhất cả nước. Thế nhưng mà Hà Nội ông Lập hàng đêm vẫn hát những cái bài hát đó một cách thoải mái tự do, nhưng khi vẫn đi vào Sài Gòn thì đi đàn áp thấy dữ dội như thế. Thì tôi có mấy người bạn ở trong Sài Gòn mới chỉ đi ra Trần Đan đi ra cái đêm đó là người thắng cảm thấy là dễ dàng vô cùng. Tại sao ông Lập thì lại được hát mà nội thì do mà còn còn cái nào ấy đấy. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm thì nghệ sĩ Thái Bình Minh sẽ kết gọi là tự do văn biểu đạt của văn hóa nghệ thuật thì tôi xin hứa lên với cái phép tập thái này rồi. Sự chung lại là có sự nới gặp nhưng mà vẫn còn rất là mệt mỏi thưa anh.
Nhà báo có nhắc đến Lục Vàng. Lộc Hoàng mới lên chương trình từ cánh đồng mây này, chắc ông cũng đã nghe cái buổi nói chuyện tôi gửi với ông rồi cách đây 1, 2, 3, 4 tuần, tôi không nhớ chính xác nữa. Nhưng mà ông nói về những cái bài hát mình thấy nó vui, như ông vừa mới nói miền Nam đánh nhau như vậy, thì Cúc Sơn cũng đã viết cái bài, tôi cũng chẳng nhớ thêm, nhưng mà đại khái là Đại Bác Siêu Đêm gửi gọi về thành phố gì đó, người chết 2-3 lần thịt da nát tan, kinh khủng, vấn đề hát như thường. Gia tài của mẹ nó cũng không có cái gì kinh khủng như là tiến quân ca, bài tiến quân ca của cộng sản. Văn Cao, có người hỏi Văn Cao là tuần trước ông vừa mới nói rồi, để trước khi tôi nói chuyện Văn Cao tuần trước ông viết nhà thơ Hoàng Hưng, người bạn rất thân như là em, hay ông ta cũng nhận có thể như là con của Hoàng Cầm vậy. Lá rêu bông thì nó có cái gì đâu. mày kiếm được thì tao lấy mày làm chồng, bây giờ mày kiếm được tao lấy chồng, tao bộ đi lấy chồng. Lá Thiều Bông cũng đi tù, Lộc Vàng, nó cũng đi tù. Tôi bảo Lộc Vàng là anh sang mẹ nó, tôi xin lỗi anh sang mẹ nó, nhìn Mỹ này anh ở đi, anh hát đi, sướng không? Tôi có một người bạn mà nhiều người nói với tôi đó, một người bạn anh biết mặt, anh biết tên mà có thể anh đã gặp rồi, anh biết thầy giáo Phạm Toàn.
Vâng, tôi gặp rồi ạ.
Dạ, người chủ trương nhóm cánh buồm, tôi thương quý thầy lắm, tôi chẳng học bao giờ mà tôi với thầy Phạm Toàn có cái vui là luôn luôn nói chuyện là mày tao. Mày cái bài của mày mở chương trình nghe nó ngập ngùi lắm, mày không phải đi đâu cả, mày không phải bỏ cái lòng trời này cả, mày không phải ngập ngùi vì cái đất nước Việt Nam này là của mày mà. Ông nói tôi như vậy. Cái bài hát mở đầu chương trình nhạc hiệu của tôi mỗi tuần đều có cái câu anh ra đi bỏ lại lòng trời, anh ra đi mang theo ngập ngùi. Những cái điều đó đúng. Tại sao những cái bài hát như Tiến Quân Ca nó không cấm đi, giết của Tô Hữu nó không cấm đi, Lá Diêu Bông như tôi thưa với nhà báo Võ Văn Tạo như thế này. Sao tôi hiểu trình độ của tôi, một xã hội văn minh đâu có cần cái gì để nhiều đâu, chỉ cần những cái nhu cầu thiết yếu, con người ta được sống trong một không khí hòa bình trong sáng, con người được thổ lộ tâm tình mình, hát những bài yêu thương. Tôi còn nhiều bài hát hay lắm ông ạ. Ông có lần lúc nào tôi gửi cái CD của tôi về, tôi biếu ông, tôi biếu Nguyễn Trọng Tạo ngày xưa, nó nói nghe nhạc Vàng thích hơn. Tôi bảo Tạo anh viết nhạc hay lắm nhưng mà nhạc của anh nghe khắc máu quá. Trần Nhơn cựu thứ trưởng cũng vậy, cũng viết nhạc không hay là cái cả cụ Tô Hải chỉ có một bài, tôi nói nó có một chống, tôi nói chỉ có cái bài Nụ Cười Sơn Cước mà nghe nó vui tai, rồi còn những cái bài khác ông viết theo nhạc yêu cầu, ông viết theo nhạc cụ sản, nhưng mà tôi thực hiện thì ông nhà báo Võ Văn Tạo ông đã đi vào trong, dĩ nhiên ông là người miền Nam, ông đi vào trong miền Nam lại, ông nhìn thấy cái sự con người sống hòa hợp với thiên nhiên, con người sống cho đến bây giờ nó cũng vẫn vui vẻ vậy, mọi sự yêu thương giúp đỡ nhau. Đó chính là cái gốc của văn minh, có phải không ạ? Nhưng mà tôi cũng thế này, hồi nãy ông có nói đến chữ tù, đảng vẫn nói, đảng ta vẫn nói là đảng ta văn minh nhất, không có gì sai lầm cả. Nhưng mà có nhiều người đã nói với tôi là nó sai lầm nó từ bắt đầu từ Karl Marx cơ mà. Tại sao đảng không có điều gì sai lầm cả, và nếu mà nói về đảng không sai lầm thì tất cả những người vào trong đảng đều là những người ở trong đoàn cả, mà đoàn thì nó đâu có biết cái chó gì đâu, thưa ông. Ông là trung đoàn, ông làm lớn bây giờ, ông chưa cần biết có cái tay và cái lưỡi ông thôi. Cái tay ông giơ lên và cái lưỡi ông hô hoan hô, đảng cộng sản hoan hô. À, bây giờ tôi hỏi thì tôi cũng đã đọc, tôi cũng đã biết rồi. Cái lò của ông Phú Trọng nó vẫn cháy. Mà bây giờ ngay đang cả tất cả những từ trên xuống dưới, nó đều mục nát cả, nó đều là dòi cả. Tại sao nó lại như vậy, thưa nhà báo Võ Văn Tạo? Tôi không chuyển đề tài đâu, nó vẫn ở trong văn học đấy, nó vẫn nghệ thuật đấy.
Vâng, cái nói đến cái chuyện cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là nói về cái chiến dịch mà ông phát động là chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ lãnh đạo của bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay á, thì xuất phát từ cái ý nghĩ rằng là cái tình trạng tham nhũng bây giờ nó khá nặng, cho nên là nếu như mà không ra tay quyết liệt để mà chỉnh trị để mà cải thiện tình hình ấy, thì ông lo ngại đến một ngày nào đó thì Đảng Cộng sản sẽ bị mập ruộng và tan rã, sẽ mất quyền cai trị xã hội. Đấy, chính xuất phát từ cái động cơ lo ngại cái đó, cho nên là ông chủ trương là đẩy mạnh cái công việc chống tham nhũng, và người dân chính đã gọi nôm na là đất lò. Chính vì chuyện đất lò là ông cũng nêu ra, ông nghĩ cái việc ông làm đấy, cái việc đó nó giống như người đất lò vậy. Khi mà đã có khí thế phát động, khí thế rồi thì cử tri hay cử khô rồi đưa vào nó cũng chết hết. Thế thì có câu chuyện đấy, còn ông đã từng phát biểu ra như vậy, cho nên bây giờ cái từ đất lò là nó cái lò ông Trọng hay là cái gì? Rất lò là những khái niệm mà nó khá thông dụng. Con người nói trong truyền thông Việt Nam người ta dùng những cái những cái từ đó. Thế thì giúp đỡ nhà nước, ví dụ như là giúp đỡ chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy và các cơ quan trung ương thì các cái bộ trưởng, thứ trưởng, thậm chí có cả phó thủ tướng như là ông Hoàng Trung Hải này, những người này, ông Lục Chính Trị có cả bệnh viện như là Minh Thanh hả, đấy cũng đều là bị đưa ra kỷ luật và đưa ra truy tố trước pháp luật, chịu những cái án tù. Thế thì bây giờ mà họ đặt cái bài học rằng gắn như là anh người thế nhưng cũng gắn như người là không công nhân vừa nắm pháp luật về và nói là nhiều thì cũng có nhiều nhưng mà chưa phải là nhiều. Nói cho đúng ra nếu mà làm một cách nghiêm túc thì có lẽ không cần người nào trong bộ máy tầm quyền của đảng nhà nước nữa, vì ai cũng đều có, không nhiều thì ít cũng tham nhũng, cũng vừa rất cũng sai, cũng làm sai, chứ không phải là có mấy cái người mà bị lôi ra đã bị xử lý như thế. Các đội thì gửi là những các tướng thứ trưởng quốc phòng, công an là chính mấy ông tướng trưởng tướng là thứ trưởng bộ nga, không tính là đặc biệt trong cái vụ án là vui hơn ở Đà Nẵng đấy. Thế thì cũng nghĩa là khủng khiếp trong mấy năm vừa rồi là đã lộ ra trong cái dân sự thì có ai bộ trưởng ở cùng một cái bộ là bộ kinh tế truyền thông mà trong đó đặc biệt ông Trịnh Văn Tuấn ông còn biết các chỉ đạo với chính đảng được. Thế thì ông cũng ăn theo kiểu cái trong cái vụ mà công ty của em trai Phạm Nhật Vượng thì có Phạm Nhật Vượng là ông Phạm Nhật Vũ đấy là ông mua cái được mua cái thương hiệu Mobifone trên ngành truyền thông với cái giá ông lên 8 cái doanh nghiệp của ông cho Mobifone với cái giá là cho hơn giá thực tế đây 6-7 nghìn tỷ đồng ấy, tức là nhọn nhạn ra cái chuyện ấy là giết được ngân sách nhà nước. Thì hai ông bộ trưởng là giúp những cái vụ đó, một ông thì 4 triệu đô la, một ông thì theo như cơ quan điều tra mà theo như họ làm chưa đến nơi chưa, thầy Trung Tuấn là 200 nghìn đô la, biết lóc của bố. Thế thì tình hình nó khủng khiếp đến cái độ đó rồi, cho nên là sao nhiều đấy. Và ngay chỗ lúc kể cả ông Trọng cũng đã từng phát biểu công khai trên báo chí này, nếu mà tính giả sử như là làm như này thì đến khoảng có đến 50% cán bộ là bị kỷ luật, thì truy tố thì liệu có để cán bộ để làm việc không? Cái đó thì ông Nguyễn Sinh Dùng cũng nói như câu này, ông là chủ tịch quốc hội, ông họp quốc hội ông nó nói công khai ra, bắt hết thì cái ai thì được hết thì cái ai nổi nhận, thì rõ ràng là cái cơ mặt như điều nhận nhận là tỷ lệ cán bộ tham nhũng trong bộ máy quan chức của đảng nhà nước hiện nay ấy, là tỷ lệ cán bộ mà tham nhũng nhà nước cao, nhưng mà nếu đúng như quốc gia thì phải nói là gần như 100%. Tại sao nó có được nó? Thì quy luật của xã hội là người ấy. Thì tôi nghĩ rằng này, quốc gia nào ở xứ sở nào cũng có người tốt, người không tốt, người tham, người không tham, đúng không ạ? Nếu như mà cái thiết kế chính trị của quốc gia mà nó có quyết định thì như chuyện là đạo đức xã hội, cái nền tảng đạo đức xã hội đó tiến bộ lên hay là nó đi thoái, thay hoa biến chất và nó hư ạ. Thì ở những chỗ cỡ nào mà không có chuyện là thành tranh chính trị thì chắc chắn rằng quyền lực tập trung vào một đảng chính trị hoặc là một cá nhân mà người ta đang gọi là nên là làm được tầm cao đấy, thì như một trận tham nhũng nói chung là nó phát triển rầm rộ, nó càng nên rất ghê gớm và nó băng hoại cả xã hội. Thế thì Việt Nam mình thế từ khi đảng sản Việt Nam nắm quyền miền Bắc thì sau đó là trên trần phạm vi toàn quốc tính từ 1975 đến giờ là gần 50 năm rồi, thì cũng luôn lúc nào đảng cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố một cách ấn tượng rằng là họ được quyền chứ không có chia sẻ quyền lực, và không chấp nhận đa nguyên chính trị, không chấp nhận đa đảng, không chấp nhận xã hội dân chủ, và cũng không có thể nào có chuyện ra báo chí tư nhân được, họ không cho hết. Cái đó là một điều tối kỵ trong chế độ cộng sản. Thế thì chính như thế thì tôi cho rằng là chính vì cái thiết kế chính trị đó cho nên là nó là cái màu mỡ và tham nhũng, nói như triết gia Lão A Chân là thế kỷ 19, thế là quyền lực thì dẫn đến thánh nhân thờ những tha hóa mà được tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối, đấy là một quy luật muôn đời của xã hội loài người. Tôi nghĩ là ở các nước như mấy nhân vật như pháp như anh ấy, người ta cũng coi là tội phạm nhân dân là không, nhưng mà rõ ràng là vì họ có những cái đối lập chính trị, cho nên là cái đảng đang cầm quyền có những nhân vật từ trước mà có những hành vi tham nhũng, thì lập tức cái đảng đối lập thì người ta sẽ chỉ trích, người ta phanh phui. Và nếu như hôm nay chỉ là chuyện chuyện thân người ta làm dần rõ lên thì bắt được cái đảng cầm quyền nó phải khắc phục, phải sửa sai, nó không giống như cả
thưa tôi để báo với ông Văn Tảo, tôi thưa với ông là những cái chuyện mà ông viên chức không phải ông viên chức tổng bí thư ấy, có làm gì chăng nữa tôi thấy nó thừa. Thực sự như thế này, nếu là một con người tham nhũng như Nguyễn Đức Chính con một thời làm vua ở thành phố Hà Nội, nếu anh ta quan gian được khoảng chừng mười mấy hay 100 triệu đô la đi, bây giờ có nhả ra là 20 triệu đô la và đi tù 10 năm thì nó rẻ quá thưa ông. 10 năm tù đi ra tôi vẫn còn 60 triệu đô la cơ mà. À, nhưng mà thế đó không phải là đốt ra thưa nhà báo báo Văn Tảo. Phần đầu chương trình ngày hôm nay ta có dạ
ở trên cộng đồng người dân ở Việt Nam người ta cũng phát hiện những chuyện đấy, người khấn khởi người ta tán thành cái chuyện là ăn cắp rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần là một lần của tôi thì coi như là gỡ đầu được nhớ thì còn cái đại năm người đi tù rồi rồi là giờ lại tiếp tục hối lộ cho cảm giáo ở tại giam của nhà nước rồi là được trời nhận xét rồi cái hành xét cái thứ rồi được đánh phá thứ đó.
Ở bên Mỹ hay ở bên ở Việt Nam cũng vậy, đều là con người cả. Ông thuộc loại tù cao cấp ấy. Ông cũng sướng lắm. Có tôm hùm, có xì tách, có đầy đủ theo tôi biết. Ngay cả Việt Nam nữa, tôi cũng biết những người vậy. Có những người đang ở trong tù bây giờ như Kim Tổ Bạc chẳng hạn, sống cuộc sống sung sướng lắm. Ông phần đầu chúng ta có nhắc đến xã hội ở hai miền Nam và miền Bắc, kiểu gì chăng nữa chúng ta cũng vẫn là một nước có hai miền cho đến bây giờ. Miền Nam sống hòa hợp với thiên nhiên, sống với tình người, xã hội chủ nghĩa. Nơi ông cũng không sống ngoài xã hội trong miền Nam, rồi tôi nói ngay ngoài miền Bắc, cái con người đã xa rời với gốc rễ của truyền thống rồi thưa nhà báo. Mọi người sống với nhau, coi nhau như là một người xa lạ. Mà chắc chắn như vậy, những điều mà tôi nói chuyện với ông ấy, hay tôi nói chuyện với những người trong nước, họ sống trong cảnh dục vọng và mưu mô toan tính. Nó giống như những khẩu súng gắn nòng giảm thanh, để được phủ bên ngoài những chiếc áo lông thú xa xỉ, đi trên sự đau khổ của người nghèo. Nó cũng giống như những chiếc xe hơi sang trọng, nhưng bên trong chứa những tên sát nhân, những tên sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay. Văn minh như vậy không đúng thưa ông. Văn minh như vậy không đúng với cái bản tuyên ngôn độc lập ngày hôm qua một người nào đó đã đọc là không có gì quý bằng độc lập, tự do và hạnh phúc. Nói thế thì thưa, để kết luận ngày hôm nay chương trình của chúng ta, tôi thưa với ông là dầu rằng miền Nam đã được giải phóng từ năm 1975, dầu rằng người ta nói anh em bốn bể một nhà thống nhất, nhưng cả nước vẫn chưa được giải phóng thưa nhà báo Võ Văn Tảo. Ngoại trừ các quan lớn, họ đã tự giải phóng cho họ về quyền lợi, về sức lực, về tất cả mọi sự của người dân Việt Nam. Ông biết ngày xưa người nào đã nói rồi, Đảng là tao đây này, tao là con của cha già dân tộc, tao muốn làm gì tao làm, không có đứa nào nhắc đến tao đến chuyện văn học và nghệ thuật hay một chuyện nào khác. Như ông vừa nói, chỉ có một đảng duy nhất. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Võ Văn Tảo từ thành phố Nha Trang, nơi thân mến của tôi bắt đầu cuộc đời. Ông biết là đối với ông với tôi, chúng ta lên chương trình này, chúng ta lên mây này, chúng ta càng bay cao, chúng ta càng cao bao nhiêu thì chúng ta lại càng nhỏ trong con mắt những kẻ nó không biết bay, không biết nói, không biết làm như tôi với ông. Thưa nhà báo Võ Văn Tảo, cầu chúc mọi an lành, cầu chúc mọi an lành và sức khỏe với ông. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Sài Gòn Đà Lạt 11600 và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Bình, người lính giàu Vĩnh Long, không quân Lê Hải và Trinh Nguyên, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Dì, trang giả Lê Dinh, tất cả đã thân mến mang chương trình Lý Ước đi toàn cầu. Theo đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin cái mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Xin chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
ra đi chưa quên vòng trời. Anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi